Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đã tham gia chương trình hôm nay. Giáo sư Tuấn ơi, Khánh Linh thì muốn hỏi là mới gần đây thì Sài Gòn và Hà Nội thì đã bắt đầu ra chỉ thị xét nghiệm 100% cho người dân. Trong đó thì Sài Gòn thì đã triển khai xong đợt 1 rồi và đang chuẩn bị cho đợt 2. Còn Hà Nội thì được biết là sẽ bắt đầu từ mùng 7 cho đến 12 tháng 9 và chỉ tiêu là xét nghiệm hết cho 100% người dân. Thì theo giáo sư, việc này có thực sự hiệu quả trong cái việc là chống COVID không ạ?
Trước đây thì tôi cũng đã lên tiếng về cái trường hợp xét nghiệm đại trà, và tôi có làm một số cái tính toán và phân tích dựa vào các cái dữ liệu thực tế ở trong nước cũng như là trong y văn ấy, thì tôi đi đến một cái kết luận rằng là xét nghiệm đại trà là sẽ không có hiệu quả lâm sàng, và đặc biệt là nó lại gây tốn rất là nhiều tiền ở người dân. Thành ra là tôi đề nghị là không nên làm xét nghiệm đại trà. Nhưng mà lúc đó thì ở Sài Gòn người ta có cái chính sách làm xét nghiệm đại trà, và họ làm đâu khoảng chừng 1-2 tuần thì sau đó họ mới nhận ra rằng là đúng là như tôi nói, tức là cái số ca mà mình phát hiện thì không có bao nhiêu, nhưng mà cái số tiền mà chi ra quá nhiều, và cái công sức của những người nhân viên y tế để mà thu thập mẫu và phân tích rồi các cái mà sinh phẩm đó nó quá nhiều, thành ra họ không có làm xét nghiệm. Nhưng mà đụng cái một là cách đây tôi vài ngày tôi mới đọc tin hay rằng là ở Sài Gòn cũng như Hà Nội người ta đã quay lại cái chính sách là sẽ làm xét nghiệm 100% dân số. Thì tôi nghĩ tôi vẫn bảo lưu cái ý tưởng của mình là cái chính sách như vậy là nó không có lý tưởng, mà nếu mà không nói là nó không có tốt. Cái lý do nó không tốt là như thế này, là cái tỷ lệ mà dương tính COVID-19 á, theo như số liệu thực tế ở Việt Nam á, cái tỷ lệ dương tính COVID-19 ở Sài Gòn á, là nó chỉ khoảng chừng 1.5 cho tới 1.8% mà thôi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mình làm xét nghiệm 1.000 người đó, thì mình chỉ phát hiện được khoảng chừng 15 đến 18 người mà thôi. Thành ra là mà mỗi một cái xét nghiệm như vậy đó, thì nó tốn tùy vào cái loại xét nghiệm. Nếu mà mình làm bằng PCR thì nó tốn được khoảng chừng 700.000, tức là khoảng 35 đô. Nhưng mà nếu mình làm xét nghiệm gộp nhiều mẫu cùng một lúc thì có lẽ là nó rẻ hơn là khoảng 25 đô. Thì mình thử tưởng tượng, nếu mà mình dân 25 đô cho 10 triệu dân, 10 triệu dân, như vậy là bao nhiêu? 250 triệu. 250 triệu mà chỉ để phát hiện khoảng chừng, nếu mà mình làm trên 10 triệu dân, thì mình phát hiện được khoảng chừng 150.000 ca. 150.000 ca. Như vậy có nghĩa là mình phải chi 20 triệu để phát hiện 75.000 ca, tức là mình phải chi 2.667 đô la cho mỗi ca như vậy. Thì cái con số nó quá lớn. Mà nó nhớ rằng cái đó là nó chỉ là những cái ca mà dương tính, mà những cái ca thì chưa chắc là người ta bị bệnh. Lý do rất đơn giản là gì? Là cái phương pháp xét nghiệm mà PCR được coi là tiêu chuẩn vàng á, thì cái trong thuật ngữ dịch tễ học nó có chữ nó gọi là độ nhạy á. Độ nhạy là nó khoảng chừng 87%, tức là 100 người mà thật sự mà bị nhiễm á, thì cái phương pháp này nó nhận dạng khoảng 87 người. Còn cái độ đặc hiệu á, thì khoảng chừng 95%, tức là nếu 100 người mà không có mắc bệnh thì PCR sẽ phát hiện 95 người. Nếu mà mình nhìn thấy con số mà nó ôm vậy thì cũng hay, tức là nó chỉ có dương tính giả khoảng chừng có 5% thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng là chúng ta nhân cái 5% này cho 9.4 triệu người, chia 9.4 triệu người, do đó là cái tỷ lệ dương tính giả nó rất là cao, cái số người dương tính giả nó rất là cao. Thành ra là tính đi tính lại tôi nghĩ rằng cái phương pháp mà xét nghiệm đại trà sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế, không đem lại hiệu quả lâm sàng. Thế nhưng mà ở trong nước người ta vẫn quyết tâm làm, thì tôi nghĩ rằng cái cách mà người ta làm ấy những lý do khác chứ không phải là vì lý do khoa học.
Vâng, lý do là theo giáo sư là gì ạ? Mà thực ra là ở Việt Nam thì người ta có cái phương thức đấy là làm mẫu gộp, tức là một gia đình 2-3 thành viên hay là bao nhiêu thành viên thì người ta lấy chung một mẫu, và xong đấy thì đúng, nếu mà phát hiện ra cái ca dương tính thì sẽ mang cả gia đình đi cách ly luôn.
Cái đó thực ra mà nói là lấy mẫu cụm như vậy thì nó cũng không có phải là cái gì gọi là quá ngạc nhiên, nhưng mà cái cách làm nó theo tôi thấy là nó không có tối ưu. Cái ý tưởng của lấy mẫu cụm là như vậy, là nếu mà trong một gia đình mà có 10 người là người ta chỉ cần lấy một người thôi, và nếu mà một người đó mà bị dương tính thì người ta mới làm xét nghiệm trong cả gia đình. Thì cái phương án mà gọi là xét nghiệm cho mẫu cụm á là nó xuất phát từ cái ý tưởng đó, nhưng mà khi mà về Việt Nam người ta triển khai lại một cách khác, tức là người ta lấy nguyên cái gia đình rồi mới làm xét nghiệm cho một cụm. Thành ra là có một sự hiểu lầm đâu đó, theo như tôi thấy có một sự hiểu lầm đâu đó về cái xét nghiệm cụm ở Việt Nam, mà có lẽ là người ta không có để ý đến các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học. Còn hồi nãy tôi có nói rằng là những cái lý do khác thì tôi nghĩ là rất là dễ hiểu thôi. Cách đây khoảng chừng một tuần nữa thì có ông bí thư ở Bình Dương, ổng có nói một cái câu, thật ra ổng nói là theo kiểu tuyên bố thì đúng hơn, ổng nói rằng là trừ những người cấp dưới, tức là cấp mà bí thư huyện, bí thư xã, ai mà gọi là để cho có một ca dương tính ổng sẽ cách chức hết. Thành ra là cái câu đó nó dẫn đến cái chính sách mà nói theo kiểu quân sự quá. Ở Việt Nam người ta làm chống dịch nó theo kiểu quân sự quá với công an hóa, là người ta muốn bóc và tách cái những người bị nhiễm ra khỏi cộng đồng. Thành ra là bóc và tách như vậy thì nó dẫn đến một cái hiện tượng khác, nó gọi là bệnh thành tích. Việt Nam mới có cái chữ rất là hay gọi là bệnh thành tích. Mà đã là có bệnh thành tích có nghĩa là tôi phải giữ cái vị trí của tôi, mà để giữ vị trí của tôi sửa bằng mọi giá là tôi phải làm sao mà tôi phát hiện những cái ca F0 gì đó để ra khỏi cộng đồng. Thành ra là cái mục tiêu của người ta làm là có lẽ là như vậy, chứ không phải là vì lý do khoa học, không phải là vì cái lý do mà kiểm soát được cái bệnh dịch mà trong cộng đồng. Bởi vì nếu mà mình muốn kiểm soát bệnh dịch trong cộng đồng thì cách làm nó không phải là như vậy. Cách làm nó phải có chiến lược, nó phải có tính trước tính sau, nó phải có những cái kế hoạch mà phải tính được cái hiệu quả khoa học với những hiệu quả lâm sàng. Chứ còn nếu mà làm theo kiểu xét nghiệm đại trà thì như tôi phân tích hồi nãy là nó không có dẫn đến cả hai cái hiệu quả đó.
Vâng, có lẽ ở Việt Nam thì làm theo cái phương thức khác, đấy là phương thức nghe theo chỉ thị.
Mà nó nhớ rằng là cái xét nghiệm này á, nhiều khi người ta có để ý đến một cái sự thật là như thế này, là cái diễn biến của cái việc mà lây nhiễm á, là nó diễn biến theo thời gian. Ví dụ như một người là bắt đầu nhiễm cái ngày thứ nhất, nhưng mà có thể đến ngày thứ tư là mới có triệu chứng, và lúc đó thì cái phương pháp xét nghiệm nó mới phát hiện ra. Do đó là nếu mình làm xét nghiệm ngay tại một cái thời điểm nào đó trong cái khoảng thời gian 14 ngày đó thì đương nhiên là phương pháp nó sẽ không có phát hiện ra. Nhưng mà nếu mà một tuần lễ sau đó, là nhiều khi người ta lại bị đấy. Thành ra là nếu mà mình làm xét nghiệm mà không có kiểu mà không có suy nghĩ cẩn thận á, thì rất là dễ dàng bỏ sót. Nhưng mà ngược lại cũng có những trường hợp là người ta bị nhưng mà lại không có phát hiện ra, hoặc là người ta không bị nhưng mà cái phương pháp mà lại cho ra kết quả dương tính. Mà ở Việt Nam cái kết quả dương tính nó quan trọng lắm, là bởi vì nó theo cái chính sách gọi là bóc tách mà. Thành ra nếu mà dương tính là người ta có công an dân phòng á, rồi nó kéo lên xe nó mang đi cách ly. Mà ở Việt Nam á, vào những cái trung tâm cách ly đó là cả một cái cực hình, người ta rất là sợ. Do đó là mình không ngạc nhiên khi thấy mà một nhà báo ở Pháp của họ dùng cái chữ là ở Hà Nội bây giờ nó như là một cái nhà tù mở, một nhà tù lộ thiên. Đương nhiên là cái cách nói thì nó cũng hơi mạnh, nhưng mà nó cũng không có xa với cái thực tế bao nhiêu cả.
Mới đây thì chính quyền Việt Nam là chuyển sang cái đường hướng đấy là sống chung với virus, và bằng cái cách là tiêm vaccine cho dân. Thì chính quyền Sài Gòn thì đã đặt ra mục tiêu đó là những ai đã được tiêm 2 liều thì có thể đi lại tự do từ ngày 15 tháng 9, còn những ai chưa tiêm thì tiếp tục ở nhà. Thì theo giáo sư là chuyện này có quá sớm không?
Tôi nghĩ rằng ở Sài Gòn thì cũng phải đến một cái lúc mà những nhà cầm quyền và lãnh đạo phải suy nghĩ đến một cái chiến lược gọi là thoát khỏi phong tỏa thành phố. Lý do là như thế này, là Sài Gòn nói theo cách nói với Việt Nam gọi là đầu tàu kinh tế của cả nước, cũng giống như Sydney là đầu tàu kinh tế của Úc vậy đó. Nhưng mà nó có khác một cái rất là căn bản, đó là Úc thì dù sao là cũng giàu có hơn Việt Nam. Ở Úc này, nếu mà thành phố Sydney, không phải là nếu nữa, trong thực tế là thành phố Sydney bị phong tỏa cứ mỗi tuần nghĩa là mất hơn 1 tỷ đô. Thì chúng ta biết rằng là ở Úc mà cái số tiền nó còn mất như vậy thì huống chi là một cái đầu tàu kinh tế ở Sài Gòn, là tính từ đầu năm cho tới bây giờ là có hàng 30.000 doanh nghiệp hoặc là rời Việt Nam hoặc là ngưng hoạt động. Thành ra là cái tác hại kinh tế nó rất là lớn. Do đó là tôi nghĩ rằng là trước hay sau gì thì Sài Gòn cũng phải dỡ cái lệnh phong tỏa. Và theo như tôi biết thì cái số liệu mà cuối tháng 8 vừa qua thì đã có 90% dân số là được tiêm một liều vaccine. Cái con số về hai liều vaccine thì nó không có rõ ràng mấy, nhưng mà mình có thể là tính toán một cách đơn giản là bởi vì là hiện nay họ tiêm là khoảng chừng 300.000 liều vaccine mỗi ngày. Do đó nếu mà mình tính từ đó đến nay thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn có lẽ là đã tiêm được khoảng chừng 30% dân số với hai liều. Tuy nhiên là chúng ta chỉ nói dân số là trên 18 tuổi thôi, chứ dưới 18 tuổi thì họ chưa có tiêm. Thì nếu mà mình xem cái con số đó, tức là 90% một liều và 30% với hai liều, thì nó cũng gần đúng với cái tiêu chuẩn để mà mình dỡ cái lệnh phong tỏa. Ở Sydney này người ta đang bàn cái chuyện đó. Ở Bangkok, cái số lượng tiêm vaccine đó, thành tiến nó còn thấp hơn Việt Nam, thấp hơn ở Sài Gòn. Và người ta cũng đã dỡ lệnh phong tỏa. Và một số các thành phố Á Châu cũng vậy. Thành ra là tôi nghĩ rằng cái chính sách mà ở Sài Gòn mà muốn gọi là dỡ lệnh phong tỏa thì nó cũng đúng thôi. Bởi vì không thể nào mà phong tỏa mãi mãi được. Và cũng không thể nào theo đuổi chính sách gọi là Zero Covid. Trước đây thì ở Sài Gòn cũng như là ở Sydney và một số các tiểu bang khác ở Úc là quý vị và lãnh đạo là họ rất là hùng hồn là đòi là phải là giảm xuống là zero ca covid, nhưng mà cái đó là những cái ý chí mà chính trị thôi, chứ trong khoa học thì con virus nó không có tuân hành, nó không có tuân thủ theo những ý chí chính trị, nhất là khi mà cái biến thể delta nó xuất hiện, nó làm thay đổi tất cả các khái niệm về miễn dịch cộng đồng, nó làm thay đổi tất cả các cái mục tiêu tiêm vaccine để mà đạt được miễn dịch cộng đồng. Bởi vì với cái biến thể Delta, cái chỉ số lây lan tiếp tục khoảng 6-7. Ý nói là nó là một người mà bị nhiễm bởi biến thể Delta thì có thể lây cho 6-7 người khác. Trong khi cái biến thể gốc á, là cái chỉ số và lây lan nó chỉ có 2 thôi. Thành ra là với một cái chỉ số lây lan là 6-7 thì cho dù mình có tiêm vaccine 90%, 100% thì vẫn không thể nào đạt được miễn dịch cộng đồng. Do đó là tôi rất là đồng ý với ông Thủ tướng là Scott Morrison, là ông nói rằng chúng ta phải sống chung với con virus chứ không phải là sống vì sợ hãi với con virus. Thì tôi nghĩ rằng cái cách mà ở Sài Gòn người ta quyết định như vậy thì cũng đúng thôi. Nhưng mà vấn đề là phải mở cửa từng bước chứ không phải là mở một cái kiểu như là một số một chiều là gọi là dỡ hết lệnh. Thì điều đó thì cũng đúng, nhưng mà chúng ta chưa biết là những cái bước đi của họ trong tương lai làm sao.
Vâng.
Trước đây tôi có viết một cái bài mà theo như tôi biết là ở Việt Nam là cái giới mà lãnh đạo họ đọc cũng rất nhiều. Tôi đề nghị ra 4 bước để mà ngưng phong tỏa. Cái bước đầu tiên là tôi đề nghị là mở cửa các công sở và các hãng xưởng, mở hoạt động trở lại được khoảng chừng 50%, rồi dần dần mình sẽ tiến đến 100%. Những người mà đi làm nếu chưa được tiêm vaccine thì có thể cần làm xét nghiệm nhanh. Bởi vì xét nghiệm nhanh nó rất tốt để mọi người phát hiện những ca nào mà không bị cái độ mà đặc hiệu lên 90%. Và cái bước 1 này là cũng là cho phép những người đã được tiêm vaccine đi chợ trong vòng ví dụ như 5 hay là 10 km như Sydney này chẳng hạn. Mình hạn chế đi lại những người cao tuổi, tức là những người trên 65 và những người có bệnh nền. Rồi tôi nói là cái bước thứ hai là nên mở cửa các cái khu mà công cộng, khu vực công cộng như là quán ăn, nhà hàng, khách sạn, rồi khu du lịch nội địa. Dù không biết khu du lịch ở Việt Nam bây giờ nói theo cái nghiệp mình một cái nơi nào là đang chết. Thành ra là mình có ưu tiên cho những người đã tiêm vaccine và họ có thể là được đi du lịch hay là không có hạn chế đi lại của họ. Còn bước thứ ba là bắt đầu mình cho phép du lịch đến một số các quốc gia, ví dụ như Úc, ví dụ như là Âu Châu, như là Singapore hay là Mã Lai, tức là những nơi mà họ đang mở đó, thì bình thường hóa các hoạt động khác và mình cũng không nên hạn chế đi lại ở những người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Bởi vì lúc đó thì đa số các dân số ở các nước trong vùng người ta cũng đã được tiêm vaccine rồi. Nhưng mà có một ý kiến mà tôi nói ra thì chắc là bên Việt Nam người ta cảm thấy không hài lòng. Tôi nói rằng đó là đối với những ai mà tiêm vaccine của Trung Quốc đó, tức là Sinopharm với mà Sinovac đó, thì không nên được công nhận. Bởi vì Âu Châu họ không công nhận hai loại vaccine đó. Do đó là Việt Nam mình cũng không công nhận luôn. Nhưng mà tất nhiên là cái ý kiến như vậy thì làm cho nhiều người ở Việt Nam người ta không có thoải mái, bởi vì chính Việt Nam cũng tiêm vaccine Sinopharm. Đấy. Vừa tôi nói là bước thứ tư nữa là giống như Úc, tức là mình nên xem COVID như một cái bệnh truyền nhiễm khác, không có nên lockdown, không có nên phong tỏa, không có giới hạn đi lại nước ngoài và cũng không giới hạn du khách. Tôi nghĩ một ngày nào đó, có lẽ là một ngày nào đó, tức là cũng không xa lắm đâu, chắc là khoảng chừng năm tới thôi, là thế giới sẽ xem COVID-19 như là cái bệnh truyền nhiễm khác. Mà trong cái khi mà chúng ta mà bị phong tỏa này, nhiều khi chúng ta không có để ý là các cái bệnh khác đó, là cái số ca tử vong nó cũng nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cái số COVID-19. Như ở Úc này chẳng hạn, mỗi năm là chúng ta có đến 4.000 người chết vì những cái bệnh cúm mùa và viêm phổi. Nhưng mà cái con số đó hình như là bị giới truyền thông và giới chính trị gia quên, và người ta chỉ chăm chú vào con số COVID-19 thôi. Trong thực tế thì ở Úc chúng ta là chỉ có 1.000 người, bây giờ chắc hơn 1.000 người là chết vì COVID-19. Nhưng mà cái tuổi của những người mà chết vì COVID-19 ở Úc này là tuổi trung bình nó là 87 tuổi. 87 tuổi, tức là những người cao tuổi. Tôi nói vậy không có nghĩa là người già đó phải chết, không phải như vậy. Ý tôi nói rằng là cái tỷ lệ ở những người mà trẻ tuổi mà qua đời vì COVID thì gần như là zero.
Rất hiếm, trong khi là những cái vấn đề đặc biệt là vấn đề về bệnh tâm thần, mental health, thì là lại tập trung vào những người trẻ và những người trong độ tuổi lao động.
Đúng vậy. Có một cái báo cáo ở Melbourne, như theo như tôi biết là cái báo cáo đó thoạt đầu hình như là chính phủ ở Victoria họ không muốn công bố, nhưng mà cuối cùng thì giới truyền thông họ lấy cái quyền freedom of information, như họ có cái báo cáo đó, thì khi mà tôi đọc cái báo cáo tôi mới tá hỏa ra là cái số người mà là muốn tự tử nó lên đến hàng ngàn, còn cái số người mà tự tử ở đây là một số và ca thành công, một số ca không thành công lên đến 233 người trong vòng 6 tháng. Nhưng mà tất nhiên là những con số đó thì không có ai bàn tới. Cái sức khỏe tâm thần nó nhiều khi nó quan trọng lắm.
Vâng, một lần nữa rất là xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.